This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Như Tuyền, Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Như Tuyền xin được gửi lời chào đến luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael một lần nữa xin chào như Tuyền và chào Bảo. Dạ, Michael rất là hân hạnh chào quý của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị luật sư Michael Cao, chuyên lo về di trú nhập tịch cũng như là những visa đầu tư, những visa du học cũng như là những tai nạn cá nhân có liên quan đến xe cộ tàu bè. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc trong những lĩnh vực này thì xin đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình ngay để được luật sư tư vấn ngay trên làn sóng. Và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, và sau đây như Tuyền, Bảo xin được chào vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Tư ạ. Dạ, cho tôi gặp luật sư Cao ạ.
Dạ rồi, mời chú Tư nha.
À dạ. Thì tôi được suy cho tôi hỏi thăm theo là theo cái quy định của sở di trú á, là thì những người mà có thẻ xanh là thường trú nhân á, thì mỗi lần đổi địa chỉ có bắt buộc phải báo cái địa chỉ mới mình về cho sở di trú không, luật sư ạ?
Dạ vâng anh, đây là luật nha. Theo quy định của sở di trú là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh, không cần biết là cầm thẻ xanh 2 năm, 10 năm hoặc là cái thẻ xanh từ ngày xưa mà nó không có hạn, miễn sao là thẻ xanh.
Dạ.
Cái luật là nếu mà mình dọn, nếu mà mình move, đổi địa chỉ, thì mình phải báo cho sở di trú biết trong vòng 10 ngày. Cái đó là cái luật. Tuy nhiên thì rất là nhiều người người ta quên, đợi 1 tháng, 2 tháng. Michael khuyên, tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm, vẫn nên báo cho sở di trú biết. Ok, trễ còn hơn là không làm. Yeah.
Nhưng mà khi mình báo về như vậy thì mình sẽ dùng cái mẫu đơn nào hay là báo qua online được luật sư ạ?
Mình có thể làm online, mình có thể là báo qua điện thoại, hoặc là cái đơn dễ nhất là mình sẽ điền cái đơn AR11, cái đơn nó chiếm trên mạng, xong rồi đi ra một cửa vô hay là đọc trong mạng luôn.
Dạ. Mà định nghĩa cái vấn đề mà đổi cơ sở di trú như vậy, ví dụ là mình vẫn ở trong cùng tiểu bang nhưng mà mình đổi từ cái city này sang city khác thì có cần phải báo không ạ?
Dạ vâng anh, miễn sao là anh dọn. Giống như là anh dọn từ Arlington, anh dọn qua Grand Prairie, anh vẫn phải đổi.
Yeah.
Okay? Nói chung là đổi nhà, đổi chỗ nơi ở là anh phải báo cho sở chú biết nếu mình là thường trú nhân. Yeah.
Tức là nói tóm lại là chẳng hạn như là khi mà mình phải đổi cái gì mà trên cái ID hoặc là trên cái driver license thì là mình phải nên báo theo cái địa chỉ mới đó cho sở chú biết, tổng luật sư nhỉ?
Qua cái nơi mình ở. Người ta chỉ có quan tâm cái nơi mình ở thôi. Yeah.
Tức là cứ báo bằng cái mẫu AR11 về cho sở di trú biết là chúng tôi đã đổi như vậy, là theo đúng cái luật. Vâng.
A là Apple, R là Robert 11, AR11, AR11. Yeah.
Vâng, AR11, AR11. Vâng, thầy cảm ơn luật sư nhiều, tại vì tôi mới có một tuần trước tôi có nghe luật sư nói sơ này, nhắn này hỏi lại cho kỹ, tại vì cái chuyện này tôi thấy đa số chả có ai để ý hết luật sư.
Dạ vâng, ít người để ý, nhưng mà cái đó một lần nữa là luật.
Dạ vâng. Tại vì để mình làm như vậy cho nó hợp lệ thì nhà bên khi mình có cái chuyện gì mình cần liên lạc hoặc làm gì thì người ta biết là mình có là
đúng
thông báo đầy đủ hết, luật sư nhỉ? Dạ vâng.
Dạ đúng anh. Dạ dạ.
Dạ vâng. Dạ tôi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ chúc sức khỏe luật sư. Dạ cảm ơn cô Như Tuyền luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào, và chương trình xin được mời một vị tiếp theo ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào Bảo, chào Như Tuyền, mình tên Hùng. Xin hỏi luật sư Michael Cao, chào luật sư Michael Cao.
Dạ, rồi. Chào anh.
Dạ, mời anh Hùng ạ.
Dạ, em có thằng em nó phỏng vấn bên Việt Nam, anh bị chuyện PNC, mà nó bị từ chối, không phải là rớt, nhưng mà người ta có đưa cái giấy xanh để mà về bảo túc hồ sơ đó, luật sư.
Dạ.
Dạ, thì cái giấy xanh trong đó nó yêu cầu về bảo túc kê khai tình trạng giống như giữa hai người quen biết như thế nào. Thì thằng em nó có một số câu hỏi muốn hỏi luật sư. Nếu khi mình nhận được cái giấy xanh đó, mình có thể là mình làm giấy tờ mình bổ túc liền, thì có người nói là khi mình nhận được cái giấy xanh về mình bổ túc liền cái hồ sơ thì cái trường hợp đó nó dễ rớt. Rồi cũng có người nói là phải đợi thời gian lâu để mình lấy thêm bằng chứng email qua lại liên lạc luật sư thì nó dễ sở di trú dễ cho đậu hơn. Thì đó là cái đúng không luật sư?
Well, không phải anh ơi, tại vì nếu mà đã tới giai đoạn mà mình đi phỏng vấn rồi, okay, thì ví dụ như là phía xe mình cũng có cả 7-8 tháng quen biết nhau rồi, khi mình nộp hồ sơ rồi, và trước đó mình cũng quen biết nhau. Ý của Michael nói là mình đã nộp rất là nhiều bằng chứng rồi. Ok, mình không có nên đợi thêm để thêm bằng chứng nữa, là tại nếu mình đợi thêm bằng chứng, giống như là hồ sơ đã bị hỏng rồi, là tại ngay từ đầu mình không có bằng chứng gì hết. Ý của Michael là nếu người ta yêu cầu cái gì thì tốt nhất là mình cứ làm theo đúng cái sự yêu cầu. Nếu mà yêu cầu là cái tình trạng quen biết nhau sao thì biết cái tường trình. Nếu người ta yêu cầu tên tuổi của họ hàng, bà con ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam, vân vân, mình ghi ra. Nếu người ta yêu cầu mà khai sinh của hai ba má, vân vân, thì mình cứ cung cấp những gì người ta yêu cầu thôi anh. Chứ mình đâu có đợi chi, tại vì bằng chứng mình đã nộp rồi mà.
Dạ, chỉ là em nó còn có câu hỏi nữa luật sư. Khi mà mình làm tất cả cái giấy tờ theo sở di trú yêu cầu, khi mình mang trở vô lại mình nộp cho người ta đó, có trường hợp xảy ra là sở di trú nó coi mà tất cả nó ok thì nó cho mình cái visa liền hay là nó phải hẹn một ngày khác luật sư?
Thông thường là khi mình nộp vô là hiếm lắm nó mới chấp thuận. Ok, nó sẽ coi lại rồi lúc đó nó với dài ba ngày, tuần hay tuần sau quả may nó quyết định. Đôi khi vô vừa nộp hồ sơ cái nó đưa luôn cái tờ giấy, nó nói là hồ sơ bị từ chối. Ok, là giống như nó đã duyệt lại cái phần phỏng vấn, nó không có tin là thiệt cái gì đó. Ok, thì cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng mà một lần nữa cái chuyện mà nó chấp thuận liền thì hiếm nha.
Hiếm là luật sư.
Dạ, cái chuyện nó hiếm, thường thường là người ta phải duyệt lại những gì mình nộp á, rồi sau đó người ta tính sau.
Dạ, chỉ cho em hỏi một câu hỏi cuối cùng luật sư. Khi mà tường trình cái vụ mà hai người quen biết, cách làm sao để quen biết nhau và đến đính hôn luật sư, thì nó hỏi em là xin lỗi luật sư, thế là mình tường trình là mình có để giống như cái tình cảm mình vô cái câu tường trình nhiều hay là cứ mình tường trình bình thường luật sư?
Mình ghi vô giống như là tốt nhất mà mình bỏ chút tình cảm vô, giống như là đây là vợ tương lai của tôi, đây là hôn thê của tôi, hoặc là đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, vân vân. Ăn thua là mình viết theo cái tình trạng nào, nhưng mà mình nên viết thật lòng và nên viết theo cái ý nghĩa của vợ chồng đó. Người bên lãnh sự người ta chỉ muốn thấy vậy, người ta thấy là người ta chỉ muốn biết đây là vợ chồng thiệt hay không thôi. Ok, nếu mà mình viết vô đó mà nó hay á, thì đương nhiên là người ta dễ tin tưởng hơn anh.
Dạ, dạ vậy em cảm ơn luật sư nhiều. Chào luật sư. Chào Như Tiền, chào Bảo Bảo.
Chúc anh may mắn nha. Và chương trình xin được mời tiếp một vị ạ.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ. Dạ vâng, vị thính giả này đến cái lượt của mình rồi ạ, xin lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh.
Chào ạ, không phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với luật sư nha.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là... tôi có một đứa con nuôi ở Việt Nam dưới 18 tuổi. Vậy theo luật sư là tôi nên bảo lãnh hay là khai quốc tịch cho nó, luật sư?
Con nuôi, anh xin lâu chưa mà xin làm sao? Tại vì cái con nuôi nó khó lắm anh.
Con nuôi đang mười mấy năm rồi anh.
Anh có giấy tờ Việt Nam không?
Có giấy, nó đổi tên hết trơn anh.
Nhưng mà giấy là giấy anh xin ở ngoài tòa của thành phố hay là anh xin ở đâu, ở phường?
Ở tòa thành phố anh.
Ok. Anh có bao giờ nuôi nó chưa?
Chưa, có như chỉ có chưa tới 2 năm, lúc mà phỏng vấn đi Mỹ thì chưa tới, nó chưa tới 2 năm không được đi. Thì tới bây giờ thì tôi không biết là bây giờ mình nên bảo lãnh hay là mình khai quốc tịch để được đi anh.
Tại vì chưa chắc là anh bảo lãnh được và chưa chắc anh khai quốc tịch được. Anh hiểu. Và tại vì cái vấn đề con nuôi anh phải làm đúng cái lý do mà hồi đó đi phỏng vấn mà anh muốn cho bé ăn theo đúng không? Không được đúng không?
Dạ.
Và tại vì lãnh sự không chấp nhận là đứa bé con nuôi mà làm thủ tục nó đúng, thủ tục con nuôi để mang theo được hoặc là bảo lãnh được. Là tại vì người ta nói là theo cái luật
hồi đó là làm thủ tục đầy đủ hết, nói chỉ có thiếu vài tháng thôi.
Thiếu vài tháng là sao anh?
Nó nói là thiếu vài tháng là đủ 2 năm á.
Thì ý của Michael nói là một trong những mà cái cách mà thoát để né cái tình trạng mà làm phải đúng luật quốc tế mà căn cứ theo con nuôi đó, nó gọi là Hague Convention on Adoption đó, thì là mình phải nuôi đứa bé trong nhà trên 2 năm. Nếu mà mình chứng minh được có hộ khẩu, có sổ gia đình, có một cái gì đó chứng minh là bé đã mình đã nuôi bé từ hồi nhỏ trên 2 năm thì quả may còn được. Còn nếu không có đó khó lắm. Bởi vì Michael có hỏi là anh có nuôi bé ngày nào chưa, anh nói là nuôi có được năm ấy thiếu đúng không?
Thì à đó, có nuôi thì chưa tới 2 năm đó anh. Có nuôi trong hộ khẩu, có hộ khẩu chung luôn.
Nhưng mà nó có hỏi anh là có nuôi trên 2 năm hơn đúng không anh?
Đúng rồi, thì lúc đó là chỉ coi như thiếu mấy tháng.
Thì bây giờ là thiếu mấy tháng, hồi đó thiếu mấy tháng, thì giờ anh đã qua Mỹ tới giờ rồi vẫn thiếu mấy tháng. Ý của Michael nói là anh phải chứng minh đủ cái điều kiện anh mới được quyền bảo lãnh hoặc là xin quốc tịch cho nó vân vân. Ok, so cái chuyện nó không có đơn giản anh. Cái vấn đề là quốc tịch là không được rồi đó. Cái vấn đề chỉ có bảo lãnh được hay không thôi.
Rồi, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Nếu mà quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi, muốn đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao thì có thể gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Vâng, và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Houston, Việt Nam cũng như tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Nếu mà quý thính giả có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì quý vị có thể ghé qua hoặc là gọi điện thoại cho văn phòng luật sư Michael Cao ở Dallas Fort Worth. Văn phòng thứ nhất ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, và văn phòng thứ nhì nằm trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình của luật sư Michael Cao đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 cho đến 3:50. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình.
Dạ vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ thưa, có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào chị, và chị cho biết quý danh nha.
Dạ em tên Vi ở Dallas á, em chào luật sư với em chào hai chị trên đài. Dạ chào luật sư, cho em hỏi, em không biết câu hỏi của em có hợp lệ không, nhưng mà em cứ hỏi thử. Em có đứa cháu nó qua đây, nó đi nó đi du học đó luật sư, thì cái visa của nó là chỉ có một năm thôi, bây giờ nó ở đây đã 2 năm, thành ra visa hết hạn rồi. Gia đình em mùa hè này tính là đi du lịch, đi vacation, thì tính cho cháu đi theo, đi cruise á. Mà visa nó không có, rồi không biết nếu mà nó chỉ ở trên tàu không thôi, nó không có, nó không có xuống bờ đó, thì không biết có được không ạ?
Ok, so cái câu hỏi này nó có hai cái trường hợp nha, hai cái tình trạng khác nhau. Trước nhất là câu hỏi đầu tiên đó là bé hiện tại là ở đây bất hợp pháp hay là vẫn là đúng hợp pháp? Okay.
Dạ đúng thường hợp pháp rồi.
Thường thường á, là đi du học vô Mỹ thì yes, lãnh sự của Mỹ cấp cái một năm visa vô Mỹ. Nói chung là cái đó là cái vé vô Mỹ, ra vô bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà cái đó là cái vé. Cái quan trọng hơn á, là một khi vô Mỹ, mình đã đăng ký, mình đã đi học đầy đủ mỗi mùa, mỗi một semester đã học tối thiểu 12 giờ và vẫn tiếp tục đi học, nghĩa là qua tới năm thứ nhì vẫn tiếp tục đi học, miễn sao là mình tiếp tục đi học theo đúng cái chương trình của E20 thì ở trong trường sẽ báo cho sở y chú biết là mình vẫn ở đại học pháp, vẫn là du học sinh bình thường, tuy là cái một năm visa nó hết hạn. Và tại vì cái một năm visa đó chỉ là một cái vé ngay từ đầu để mình vô nước Mỹ thôi, chứ nó không có là gì hết. Ok, cái quan trọng là đi học tiếp tục, là vẫn giữ cái status, vẫn giữ là du học sinh theo cái E20. Ok, so hiện tại bé là đang status là đang du học sinh,
vẫn
đang
đi học
thường.
Dạ đang
nào,
đi học dạ chị dạ.
Cái câu hỏi thứ nhì là tôi cho bé lên cruise không cần xuống tàu, cái này có phải là bé có phải rời khỏi nước Mỹ hay không? Cái câu trả lời là có. một khi ra khỏi nước Mỹ không cần biết là vô nước của quốc tế, nghĩa là biển, nước biển á, hoặc là bay lên máy bay xong bay vòng và bay vô lại. Ok, một khi mà đã ra khỏi nước Mỹ rồi, nghĩa là đi cruise đó, ví dụ như đi qua Cancun đi đâu đó, ok, rồi mới vòng vô lại thì là bé phải có visa mới, và bé phải có một cái vé vô lại. Và cái vé duy nhất thì là chắc là phải vô tới lãnh sự của Việt Nam để xin lại cái visa mới. Mà cổ quyền nên rất là cẩn thận, chắc là không đi được chị ơi. Nếu mà đi thì phải mang giấy tờ đầy đủ, mang E20, mang lá thư của trường, mang này kia đầy đủ. Chứ không thôi là nhiều khi bé bị dưỡng luôn đó chị.
Dạ, em cũng đọc ở trên mạng chỗ cruise, và cái trang web của đó họ cũng thấy cũng khó hình đấy.
Dạ, họ nói Land là cái visa nó phải là rời khỏi nước Mỹ đó chị, là khi mà cái tàu nó vô lại là mình đang vô hải quan lại là cho trong cái phòng hải quan của chính phủ Mỹ á. Dạ
dạ thôi vậy chứ, tại để nó nhà thì tội nghiệp, tại mấy đứa nó ngang tuổi nhau mà cousin đều đi hết có mình. Dạ thôi vậy thì em cảm ơn luật sư.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 8178994110, 8178994110. Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Mai Cô Cao trên làn sóng của đài.
Vâng, chương trình xin được mời một vị nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Hello. Dạ vâng, chúng tôi
chào luật sư.
Dạ vâng, chào anh.
Dạ tôi là Thành, là luật sư. Tôi muốn hỏi luật sư này.
Mời anh.
Tôi có bảo lãnh con theo cái diện F3 đó, mà tôi đơn nộp hồi 2007, tháng 7 á. Thì bây giờ tới đâu rồi luật sư, chừng bao lâu nữa tới luật sư?
F3 hiện tại người ta đang giải quyết tới 22 tháng 9 năm 2006.
Dạ.
Ok, rồi mình là tháng 7, 7 2007 thì chắc là dưới cỡ năm dưới.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 8178994110. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Mai Cô Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 8178994110.
Vâng, chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ hello chị, hello luật sư, cho em hỏi là em có đứa em trai họ nó đi qua đây diện du lịch á, mà nó ở lại, nó không có về, rồi sau đó ba mẹ nó quay bên đây, bây giờ hiện tại có thẻ xanh rồi, thì bây giờ muốn ba mẹ muốn bảo lãnh với em trai đứa con đó ở lại Mỹ, vậy thì nó có gặp trường khó khăn gì không, và có ở lại được không đứa em trai?
Dạ vâng. Dạ vâng, nó có cái khó khăn chị. Cái khó khăn đó là người thẻ xanh bảo lãnh với con không có gia đình, bảo lãnh được chứ không phải là không có được. Mở E20 mở được. Nhưng mà cái câu hỏi là sau khi mở cái hồ sơ thì bé có được quyền ở lại đây hợp pháp hay không? Cái câu trả lời là không, khó lắm. Lý do là thẻ xanh phải đợi theo Visa Bulletin, nó là F2A. Và F2A thì nó là 2 năm. Mà Visa chưa tới mà mình ở đây bất hợp pháp thì là nó càng ngày càng lâu là mình bất hợp pháp, mà nếu mình ở Mỹ trên bất hợp pháp trên năm thì nó phạt 10 năm. Ok.
Yeah.
Nếu mà bà má thường trú nhân mà khi visa tới mà muốn chuyển diện để cho bé ở lại, nó cũng không chịu nữa, là tại vì hồ sơ này không phải là hồ sơ ưu tiên, nghĩa là bé phải trong cái thời điểm 2 năm chờ đợi bắt buộc phải ở đây hợp pháp. Okay. Chỉ cần bất hợp pháp một ngày thôi là nó không có chấp nhận, nó bắt phải về Việt Nam không vẫn, mà nếu mà về Việt Nam không vẫn bị phạt thêm 10 năm nếu không qua được Mỹ. Tốt nhất là đợi ba má, là well actually ba má vô tịch đó thì bé trên 21 rồi nó cũng khó lắm. Dạ. Cũng phải đợi đến F3 nó lâu, F1. Dạ.
Dạ vâng, dạ ok vậy, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. 8178994110, 8178994110, chúng ta vẫn còn thời gian để có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Mời một vị thính giả.
Dạ vâng, vị thính giả này có thể giúp đi xa cái radio để tránh tiếng ồn vọng lại không ạ? À? Hello.
Hello,
dạ vâng, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi ạ. Quý anh chị phải vặn nhỏ cái radio bên đó nha, để tiếng nói nó không có vọng lại. Hello. Vâng, xin mời.
Dạ vâng, xin chào ạ. Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này có thể nào nói chuyện trên cái phone của mình để mà tránh tiếng ồn vọng lại không ạ? Và xin được gọi lại 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ.
Dạ xin chào, hello. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, dạ, dạ. Em tên là Kim á chị. Dạ.
Dạ
có
rồi.
Phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ, mời, dạ. Mời chị Kim đặt câu hỏi cùng với luật sư.
Dạ, nha. Dạ xin chào luật sư với lại hai chị. Dạ. Em có câu hỏi hai câu. Dạ. Một câu thứ nhất là em đổi địa chỉ. Em có gọi vô National Visa Center với lại em có email luôn. Nhưng mà họ không có trả lời lại mình như vậy có phải không luật sư? Hay là mình phải email lại thêm lần nữa luật sư hả?
Mình đổi địa chỉ cho hồ sơ gì và thủ tục gì chị?
Dạ, dạ thưa diện F4, dạ, mà đã qua National Visa Center rồi, dạ.
Dạ, nếu mà nó đã chấp thuận rồi, mà nó đang chờ đợi, hồ sơ đang chờ đợi bên National Visa Center, visa tới chưa?
Dạ thưa là hồ sơ của em làm là cái Notice D, luật sư, là ngày 28 tháng 8 năm 2006. Dạ.
Ok, cái ngày ưu tiên đó, ngày Priority Date đúng không? Là
dạ, nó đợi, dạ, là cái ngày... Dạ, ngày 28 tháng 8 năm 2006, dạ, dạ.
Là cái đó là ngày Notice Day hay là ngày...
Dạ, Notice Day, dạ, Notice Day.
Notice Day là cái ngày được chấp thuận.
Dạ, 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 dạ.
Còn cái ngày nộp là ngày mấy?
Dạ, thưa, ngày nộp, dạ, thưa, cái ngày, cái năm approve là tháng 9, 2009, luật sư, dạ.
Ok, so Notice là tháng 9 hay là 9, còn cái ngày Priority Date, cái ngày mà ưu tiên, mà nộp, ok...
Yeah,
là,
yeah, yeah.
Là tháng 8 2006, bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng 1 năm 2006. Thường thường
yeah,
là,
yeah, yeah,
là tháng 3, 4 tháng, 4, 5 tháng gì đó nó mới làm việc với mình chị. Dạ.
Yeah. Dạ thưa vậy mình gọi vô rồi mình email như vậy là nó không trả lời cho mình hả luật sư, nhưng nó không trả lời được không luật sư?
Thông thường nó cũng trả lời chị. À, hay là chị đợi thêm 2 3 tháng thì chị liên lạc với nó, tại giờ nó mới giải quyết tới tháng 1 mà mình nộp tháng 8.
Ồ, oh, dạ, 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 dạ. Vậy là cứ đợi thế luật sư hả?
Dạ,
khoảng 3 tháng nữa.
Tháng, dạ, 2 tháng nữa là email lại chị, dạ.
Dạ, 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 dạ. Dạ, thưa, cảm ơn luật sư nhiều, dạ, dạ.
Dạ, vâng chị, ok.
Dạ, bye luật sư, dạ.
Dạ, vâng, dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào. Xin cho biết quý danh ạ.
À. Dạ, em tên là Mai. Em xin chào chị ạ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi.
Chị cho em xin nói chuyện với lại luật sư Cao ạ.
Rồi luật sư đang nghe, chị nói đi.
Dạ, em chào luật sư. Dạ, em qua Mỹ được khoảng 10 tháng rồi. Em lấy chồng, chồng của em là có quốc tịch Mỹ. Mà đứa con trai riêng của em là nó 16 tuổi. Thì luật sư cho em hỏi là con của riêng của em có thể theo quốc tịch của bố dưỡng có được không ạ?
No, cái câu trả lời là không. Okay.
Dạ.
Cái lý do là dạ. Bé không phải là con ruột của mình. Okay. Đó không phải là dạ. Ba ruột. Bé dạ. Chỉ là qua đây là bị ba dưỡng bà lạnh. Thì dạ. Để qua đây có đại sinh thì nếu mà trong cái trường hợp mà kịp mà mẹ của nó là chị vô quốc tịch trước khi bé 18 tuổi thì bé được gắn theo dạ. Mẹ. Nếu mà trong cái trường hợp mà không kịp mà bé quá 18 tuổi thì bé phải tự đủ 5 năm để vô quốc tịch. Chứ nó không ăn theo bà dì của nó được chị. Dạ.
Dạ. Dạ em cảm ơn luật sư. Với cho em hỏi là em chỉ có mới có thẻ xanh 2 năm thôi thì em qua tháng 6 năm năm rồi, năm 2018. Thì khoảng bao lâu thì em xin làm lại cái thẻ xanh 10 năm đó thưa luật sư?
Tháng 6 2020 nghĩa là tháng 3 năm 2020 nghĩa là 90 ngày trước khi hết hạn mình phải nộp vô cái đơn I-751 để gỡ cái điều kiện xin thẻ xanh vĩnh viễn. Ok. Sau 3 tháng trước khi hết hạn là tháng 6 18 bây giờ tháng 6 20 tháng 6 21 là được quyền đi thi quốc tịch nếu muốn. Dạ.
Dạ. Dạ, dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Xin chào luật sư.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và 817-899-4110, 817-899-4110 nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú và nhập tịch và muốn đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao thì xin hãy gọi vào tham gia chương trình. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, xin lỗi, em tên Kim. Xin chào luật sư với chào hai chị trên đài. Em muốn đặt câu hỏi là em làm diện cho anh em là diện F4. Hiện tại em nghe nói là đến tháng 10/2006 đã nộp tiền visa. Em muốn hỏi là mình theo dõi để đến tháng được nộp hay là mình phải chờ cái thư của bên đại sứ quán gửi về cho mình mới được đóng tiền visa.
Anh chị em bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 1/2006 chị ơi, không phải tháng 10 nhé, tháng 1.
Như vậy tháng 1/2006 là để đi, còn đóng tiền visa sao em nghe mấy người nói là đã đến tháng 10/2006 đóng tiền, có đúng không?
Dạ không chị, cái table mà thứ nhì đúng ra cũng không phải là cái phần mà đóng tiền nữa, mà là cái đó chỉ là nếu mà mình đang có mặt ở Mỹ, mình muốn chuyển diện, thì những hồ sơ nộp mà 1/8/2006 thì mình được quyền nộp cái đơn I-485 để chuyển diện. Nhưng mà ít khi nào Michael đọc cái đó lắm rồi, tại vì Michael không có muốn ai hiểu lầm hết. Cái ngày đi phỏng vấn là 1/1/2006 cho diện anh chị em.
Nếu như vậy cho em hỏi là em bảo lãnh người em trai, hai vợ chồng, hai đứa con, mà khi người em trai của em đã đi du lịch qua Mỹ thì có thể là làm cái hồ sơ sớm hơn không? Hay là nên như thế nào?
Michael vẫn không khuyên, khuyên là vẫn không nên làm vậy chị ơi. Mình đi du lịch vô Mỹ là mình ý định du lịch chứ mình không có ý định ở lại. Mình ý định, thứ nhất là ý định du lịch. Thứ nhì là hiện tại cái chuyện diện, cái đơn I-485 nó lâu lắm. Tùy chỗ Houston, Dallas nhiều khi cả 5 năm rưỡi. Mà vô du lịch nó chỉ có cho 6 tháng à. Mỗi lần vô nó cho 6 tháng. Nếu mà nó hơn 6 tháng mình có cái vấn đề nó nguy hiểm, là tại vì hồ sơ này không phải là đầu tiên, mà là chị em mà nó theo căn cứ theo visa bulletin, chứ không phải là quốc tịch và lãnh cho vợ chồng vân vân. Nó không phải là hồ sơ ưu tiên. Thì qua 6 tháng không lẽ giờ lại bất hợp pháp, mà ở đây bất hợp pháp thì không được. Tại vì diện là diện anh chị em. Mà cậu khuyên á, nếu mà có visa du lịch thì cứ đi đi về về đi. Thì hy vọng không bao lâu nữa, cỡ của mình nộp là tháng 8, tháng 9 gì đúng không chị? Thì hy vọng là...
Tháng 7/2007.
Ở tháng 7/2007 hả? Tháng 7/2007 còn lâu chị, bây giờ là mới tháng 1/2006 hả?
Như vậy là phải 2 năm, chắc phải 2 năm hơn nữa.
Chắc đâu đó chị,
Rồi cảm ơn luật sư. Chào luật sư với hai chị Tân Đài.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào và chương trình xin được mời thêm một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi.
Hỏi tôi hả?
Dạ đúng ạ.
Tên là Lâm Orlington.
Dạ bác sĩ, luật sư Michael Cao đang nghe, mời anh Lâm.
Cho hỏi từ xưa Michael Cao là em tôi có nhỏ em mà nó qua đây cũng gần 10 năm rồi, mà chồng thì có quốc tịch, hai đứa con thì có quốc tịch, dự định hè này đi Cancun chơi đó, rồi mà có thể xanh đi có được không? Tại nãy bật hơi trễ xíu, nghe khúc cuối không có rõ.
Dạ vâng, một lần nữa cái này là liên quan tới luật hải quan của Mexico nha, của Mexico nha, chứ không phải là của Mỹ. Của Mỹ là một người thẻ xanh đi ra đi vô lại được rồi, không có vấn đề. Cái câu hỏi là một người thẻ xanh đi qua Mỹ thì có vô được không? Dường như sao những gì mà cô hiểu, dường như là thường trú đi được anh, mà cô không có chuyên về luật của Mỹ. Nhưng mà dường như là vô được, nếu mà muốn biết chắc chắn thì làm việc với lên lãnh sự của Mỹ ở bên Houston á. Nhưng mà dường như là được. Nhưng mà Michael không biết chắc chắn ở đây. Michael xin lỗi, Michael không có biết luật của Mỹ.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin được mời ngay một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt ngay câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao ạ. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này lên tiếng giùm đi ạ. Hello.
Dạ, chào chào luật sư với là chào hai cô. Tôi tên là Long á. Tôi muốn hỏi luật sư là có một bà dì bảo lãnh người em, nhưng mà chẳng may bà qua đời. Thì cái bà dì kế tiếp, bà hỏi giờ cái bà dì đó, bà muốn thế cái bà dì đó được không, luật sư?
Mình có thể là yêu cầu, mình có thể là đề nghị với sở y chú là vì nhân đạo. Thì hồ sơ này rất là lâu rồi, anh chị em mười mấy năm, thì bây giờ đã đợi không biết bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi. Thì giờ cái người đứng ra bà lãnh qua đời, thì giờ tôi muốn thay thế bà chị, bà em, người anh trai, ví dụ, đứng vô thay thế được không? Mình có thể là làm đúng hết điều kiện, rồi điền lại cái đơn mới, rồi nộp cái 864, rồi giải thích lý do tại sao mà ở bên Việt Nam không ai hết, bên Mỹ hết rồi, rồi đau khổ này kia vân vân. miễn sao là làm theo đúng thủ tục đề nghị thì có thể là sở y chú đồng ý, có thể là sở y chú không. Sở y chú không bắt buộc phải cho mình đứng thay thế. Người ta sẽ quyết định có thể là 6 tháng, 5, 5 rưỡi, cái đó khó nói lắm, tại vì nó không có thời gian giải quyết. Cái hồ sơ này nói chung cũng khó chứ không phải là dễ, nhưng mà mình có thể là yêu cầu, nó gọi là humanitarian reinstatement nha. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là để tiếp tục.
Dạ cô, cảm ơn luật sư. Dạ cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Người thì nói em là không làm, em tính là em đứng
chị
ra
ơi,
bảo
bây
làm.
Giờ mới bắt đầu chị bắt đầu câu hỏi nha.
Dạ.
Rồi mời chị.
Dạ vâng, vị thính giả này đã rời cái đường dây rồi. Xin chào ngay một vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ phải em chị.
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt ngay câu hỏi cùng với luật sư ạ.
Hồi em tên Thảo ở Dallas, chị em muốn hỏi là em bảo lãnh, cô có thật muốn bảo lãnh cho mẹ em ở Việt Nam á, mà mẹ em không có giấy birth certificate, không có giấy khai sinh thì có được không ạ?
Michael khuyên đó nha, cái chuyện mà không có khai sinh nó không có khó đâu chị ơi. Về cái nơi mà sinh, trích lục cái khai sinh ở Việt Nam, cái chuyện đó dễ chứ không khó. Nhưng mà nên có đi, có cái đó thì nó dễ hơn nhiều chị. Chị đứng ở
tại vì đã về nơi cái chỗ hồi xưa sinh ra, bây giờ ta nói không có còn giấy tờ, tại vì 60 mấy năm rồi, giờ không có tìm được giấy tờ hồi xưa nữa.
Mình có thể là làm hồ sơ không có khai sinh chứ không phải là không có làm được, nhưng mà nó khó khăn lắm chị. Cái cách dễ nhất là cứ về đó kiếm cách đi, mà hồi nó cũng ra hết rồi chị ơi. Người ta có thể là làm lại cái khai sinh mới, người ta có thể trích lục làm lại. Theo kinh nghiệm của Michael thì Michael thấy là mấy cái khu tuy là ở ngoài người ta vẫn làm được chị, mà khai sinh là khai sinh đúng nha, người ta vẫn có thể là trích lục được đó chị ơi. Cố gắng làm cái đó thì có cái đó thì nó dễ hơn nhiều, không có thì nhiều khi nó bị khó khăn nhiều. Dạ.
Dạ. Thì tại vì đã về chỗ là dưới quê, hồi xưa sinh ra dưới quê rồi bây giờ về dưới đó rồi người ta cũng nói không làm được, bây giờ không biết phải làm sao hết á.
Dạ. Dạ.
Tức là phải có giấy khai sinh thì mới làm được mà.
Well, không có thì nói chung mình dùng mấy cái chương trình của mấy người quen này, đã sinh rồi đó này kia thì cũng có thể là được, chứ không phải là không có được. Nhưng mà cái hồ sơ nó dễ bị từ chối lắm chị, nó dễ có vấn đề lắm. Dạ. Yeah. Theo kinh nghiệm của Michael là tuy nó ở ngoài vậy chứ người ta nói không có chứ kiếm cách trích lục lại nó cũng có hết đó chị ơi. Nhờ người ta làm lại, người ta làm chứ không có gì đâu. Dạ. Yeah.
Ok, dạ. Yeah. Dạ em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thì vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình, mặc dù là chúng tôi thấy là có một vài vị thính giả gọi vào nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian. Và ngay sau đây thì Như Tuyền, Bảo xin được nói sơ qua hai cái văn phòng của luật sư Michael Cao. Nếu mà sau chương trình quý thính giả nào cần sự giúp đỡ thì có thể gọi đến văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi.
Vâng, một văn phòng ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia và theo dõi chương trình. Mời quý thính giả đón tham gia chương trình với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới, cũng trên làn sóng 1600 từ 3:15 cho đến 3:50. Như Tuyền, Bảo mến chúc luật sư Michael Cao có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và cảm ơn thời gian của luật sư cho chương trình ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà Bảo và cảm ơn Như Tuyền. Michael xin kính chào quý vị và xin chào bà Bảo và Như Tuyền.